Kinh Vô Lượng Thọ Tinh Hoa, tập 21. Lão Pháp Sư Tịnh Không chủ giảng, địa điểm giảng đường Hoa Nghiêm, Malaysia. Thời gian ngày 14 tháng 1 năm 2010. Kính thưa chư vị Pháp Sư, chư vị đồng tu, xin mời ngồi. Hôm nay chúng ta bắt đầu xem từ nguyện thứ 8 trong Phổ Hiền Thập Nguyện: thường tùy Phật học. Là nói Phật từ khi mới phát tâm, tinh tấn không thối chuyển, không tiếc thân mạng, lột da làm giấy, chẻ xương làm viết, chích máu làm mực, để biên chép kinh điển, chất cao như núi Tu Di, cho đến thành đạo thuyết pháp độ chúng sanh. Tất cả pháp tu hành thảy đều thuận theo tu học, gọi là thường tùy Phật học. Một nguyện này rất là quan trọng. Đời sau, các đệ tử của Phật, bất luận là người xuất gia hay tại gia, mà y theo một nguyện này tu hành, thì trong đời này nhất định có thành tựu. Nếu không y theo một nguyện này, bất luận tu hành như thế nào cũng sẽ không có thành tựu. Năm xưa Đức Phật còn tại thế, Ngài rất là từ bi. Ngài đem pháp tu hành chứng quả toàn bộ nói ra hết. Trong sách cổ nhân thường nói: thân hành ngôn giáo. Trước tiên Đức Phật tự mình đã thực hiện được, sau đó mới dạy người. Điều quan trọng nhất dạy người là phải làm tấm gương tốt. Ngài đã làm tấm gương tốt nhất cho hàng đệ tử tứ chúng tại gia và xuất gia. Đoạn kinh văn mở đầu nói Phật từ khi mới phát tâm tinh tấn không thối chuyển. Kế tiếp là nói Ngài tinh tấn không thối chuyển như thế nào. Ngài vì cầu pháp mà không tiếc thân mạng. Chúng ta thấy cuộc đời hành đạo của Đức Phật từ khi Ngài mới phát tâm là lúc Ngài còn làm thái tử. Ngài nhìn thấy sự thống khổ của chúng sanh trong thế gian. Trong kinh điển ghi chép có nói Ngài xuất thành ra ngoài đi tham quan khảo sát. Ngài nhìn thấy sự sanh già bệnh chết thì Ngài đã giác ngộ được rất sâu. Lúc đó Ngài mới mười mấy tuổi. Đến năm 19 tuổi thì Ngài rời khỏi hoàng cung, xả bỏ ngôi vua, xả bỏ cuộc sống giàu sang. Đây là Ngài thị hiện cho chúng ta thấy, tức là nói cho chúng ta biết vinh hoa phú quý của thế gian không phải thật, không thể lâu dài. phàm là không thể lâu dài, nhất định phải buông xả. Học cái gì? Đi tìm chân thường. Chân thường thì lâu dài, vĩnh hằng không thay đổi. Chúng ta phải cầu chân thường. Tuy mới phát tâm, không có nói ra hết, nhưng ý nghĩa bên trong thảy đều có đủ, biểu hiện ra rất đầy đủ. Trước tiên nói cho chúng ta biết, con người sống trong thế gian này không thể không già, không thể không bệnh, không thể không chết. Không nói sanh khổ, bởi vì chúng ta sớm đã quên cái sanh khổ rồi. Thế nhưng Phật trong kinh nói về sanh khổ, Ngài nói rất là tỉ mỉ. Nếu không phải là Bồ Tát, không phải là A-la-hán, thì không dễ gì thể hội được Phật nói sanh khổ. Phật nói khi một người đầu thai vào trong bào thai của mẹ, cứ mỗi 7 ngày thì thay đổi một lần. Mà trong thời đại đó không có kính hiển vi, cũng không có quang kiến X, mà Phật làm sao biết được? Ngài nói còn tỉ mỉ hơn các nhà khoa học hiện nay dùng máy quan sát. Dùng khoa học hiện nay chỉ có thể quan sát nó thay đổi trong bào thai, tức là sự thay đổi của thân thể, mà Phật có thể nói ra tinh thần của nó nhận chịu những cảm giác. Đây là kỹ thuật khoa học ngày nay vẫn chưa thực hiện được. Cho nên có thể nói kinh Phật là khoa học cao đẳng. Khi chúng tôi đọc trong kinh Phật thì cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Phật không có thứ nào mà Ngài không biết. Cho nên vì sao con người đến thế gian này? Phật tại trong kinh có nói rõ một câu: con người đến thế gian này là để trả nghiệp. Trả là trả nợ, nghiệp là nghiệp báo. Quý vị đến làm cái gì? Trong đời quá khứ quý vị có tu thiện thì quý vị đến hưởng phước. Nếu trong đời quá khứ quý vị tạo tội nghiệp thì quý vị đến chịu tội. Mối quan hệ giữa người với người, đây là nói mối quan hệ thông thường. Còn như lục đạo chúng sanh mê muội điên đảo, sau khi mê mất tự tánh thì mối quan hệ này là gì? Là mối quan hệ trở thành báo ơn, báo quán, đòi nợ trả nợ, là bốn thứ mối quan hệ này. Không có bốn thứ mối quan hệ này thì không bao giờ gặp nhau. Mối quan hệ mà thân nhất, mối quan hệ mà thân nhất thì trở thành người một nhà, sơ một chút thì trở thành bà con bạn bè. Con người không có mối quan hệ gì, dù có gặp mặt quý vị cũng không bao giờ chào hỏi, như người xa lạ không quen biết. Chúng ta đi trên đường gặp người không quen biết, họ nhìn chúng ta cười hay là gật đầu, đó cũng là thiện duyên trong đời quá khứ. Chúng ta gặp họ có lẽ một đời chỉ gặp nhau được một lần mà thôi. Cũng có lúc quý vị gặp được một người xa lạ, họ chán ghét quý vị, họ trừng mắt nhìn quý vị, hình như họ không ưa quý vị. Đó cũng là nghiệp báo, đó là nhẹ nhất. Trong một đời chỉ gặp được một lần mà thôi thì đã báo hết rồi. Quý vị từ những chỗ nhỏ nhặt mà quan sát, Phật nói nghiệp nhân quả báo không sai chút nào. bên trong bao hàm ý nghĩa rất sâu, chính là dạy cho chúng ta trong đời này người thật sự mà hiểu rõ, mà biết giác ngộ, họ phải làm những gì? Điều đầu tiên là họ phải làm tiêu trừ nghiệp chướng của mình. Điều thứ hai là phải hóa giải quan kết, chẳng những không kết oán với người trong đời quá khứ cho đến đời này đã kết oán, đó là không biết, vì đã mê muội nên đã kết oán, bây giờ phải hóa giải nó. Sau khi làm được hai điều này thì mới nói đến tinh tấn không thối chuyển. Chúng ta trong đời này tu học đã có phương hướng và mục tiêu. Tu học miệt mài không nghỉ, phải đạt đến mục tiêu của mình. Đệ tử của Phật thông thường nói đạt đến mục tiêu là phải ra khỏi lục đạo luân hồi, vì trong lục đạo quá khổ, không thể ở lâu. Nếu không ra khỏi lục đạo luân hồi thì như trong kinh Phật có nói, quý vị ở trong tam đồ thời gian dài. Tam đồ là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Quý vị ở trong tam đồ thời gian dài, dài đến nỗi quý vị không thể tưởng tượng được. Còn quý vị ở trong cõi nhân thiên tam thiện đạo, thời gian thì ngắn. Phật nói lời này, chúng ta có tin hay không? Có thể tin. Tại vì sao? Phật nói đây là quả. Quả nhất định có nhân. Nhân là gì? Nhân là thiện tâm, thiện niệm, thiện hành của chúng ta. Nếu ngược lại, tâm ác, ý niệm ác, hành vi bất thiện, thì đây là nhân. Chúng ta nghĩ xem, trong giáo pháp Đại Thừa, Phật có nói, tâm thiện tâm sở của chúng ta có mấy cái? Người học qua pháp tướng duy thức đều biết được. Thiện tâm sở có 11 cái, bất thiện tâm sở có 26 cái. Thì quý vị biết con người vì sao học hư rất dễ, học tốt rất khó? Bởi vì thiện tâm sở chỉ có 11 cái, còn bất thiện tâm sở có 26 cái, cho nên học hư rất dễ. Lại huống chi là gặp duyên khác nhau. Chúng ta gặp được thiện duyên thì ít, mà gặp phải bất thiện duyên thì nhiều. Quý vị sống trong xã hội này, sáu căn tiếp xúc, sáu trần bên ngoài toàn là bất thiện, toàn là bất thiện. Trong quá khứ thì tốt hơn hiện tại, tốt hơn nhiều. Cổ nhân chúng ta nói giáp tử, một giáp tử là 60 năm. Xã hội 60 năm trước so với xã hội ngày nay thì tốt hơn quá nhiều. Trong thời đại đó, tuy không sánh bằng thời đại xưa kia, nhưng một đời không bằng một đời. Phật tại trong kinh có nói, pháp vận của Ngài có 12.000 năm. Sau khi Ngài nhập diệt, tính từ ngày đó, 1.000 năm thứ nhất là thời kỳ chánh pháp. Người nào y theo lời dạy của Phật mà tu hành thì rất nhiều người được thành tựu, cho nên gọi là chánh pháp. 1.000 năm thứ hai thì căn tánh của con người không như trước nữa. Tại vì sao?
Vĩ
niệm bất thiện đã nhiều, và hành vi bất thiện cũng nhiều, cũng nhiều hơn thời kỳ chánh pháp, nhưng vẫn còn tốt hơn thời đại này chúng ta quá nhiều. Y theo phương pháp của Phật dạy mà tu hành thì cũng khó thành tựu. Tu hành không dễ chứng quả, cho nên Phật dạy cho mọi người tu thiền định. Phật nói thời kỳ chánh pháp chỉ cần trì giới thì được thành tựu, thời kỳ tưởng pháp trì giới không thể chứng quả mà phải tu thiền định. Tu thiền định có cần trì giới hay không? Vẫn phải trì giới, do giới được định, do định khai huệ, khai trí huệ mới kể là được thành tựu. Có nghĩa là nói thời kỳ chánh pháp trì giới thì sẽ khai trí huệ, thời kỳ tưởng pháp thì không khai trí huệ mà phải tu thiền định. Có giới định thì khai trí huệ, tức là do giới được định, do định khai huệ. Đến thời kỳ tưởng pháp có 10.000 năm, lúc Phật giáo truyền đến Trung Quốc là đúng thời kỳ chánh pháp đã qua, thời kỳ tưởng pháp mới bắt đầu. Cho nên phong trào tu thiền ở Trung Quốc rất là thù thắng. Thiền tông được hoằng dương ở Trung Quốc 1.000 năm, mãi cho đến năm đầu đời nhà Thanh, lúc Phật giáo mới truyền đến Trung Quốc, là nhằm năm Vĩnh Bình thứ 10 đời vua Hán Minh Đế, công nguyên năm 67. Năm nay là năm 2010. Lúc công nguyên năm 67 truyền đến Trung Quốc là Phật giáo chánh thức được truyền đến, không phải chánh thức, còn sớm hơn, ít nhất là sớm hơn 100 năm. Đó là không phải chánh thức truyền đến, mà chánh thức là do triều đình phái đặc sứ đi lễ thỉnh được truyền đến Trung Quốc. Hai vị tôn giả Ma Đằng và Trúc Pháp Lan từ Ấn Độ đến Trung Quốc, hai ngài được hoàng đế phong làm quốc sư, dùng lễ tiết tôn trọng nhất để tiếp đãi. Mà Phật pháp ngày nay vì sao không được hưng vượng mãi mãi? Vả lại Phật pháp một đời không bằng một đời. Vì sao lại suy thoái như vậy? Ở Trung Quốc đã có Phật pháp, ở Trung Quốc đã có 2.000 năm. Chúng ta chú tâm mà quan sát, đích thật có hưng có suy đã hiện ra rõ ràng. Thế nhưng thời gian hưng vượng thì ít, mà thời gian suy thoái thì dài. Điều này là có mối quan hệ mật thiết với phiền não tạp khí của chúng sanh, cùng với giáo học văn hóa truyền thống mà thành tỷ lệ. Điểm này chúng ta chú tâm mà thể hội cũng dễ hiểu thôi. Phật pháp là sư đạo, sư đạo nhất định xây dựng trên nền tảng của hiếu đạo. Lão tổ tông của chúng ta từ xưa đến nay đích thật là dùng hiếu đạo để dạy thiên hạ. Cái quan niệm này tôi cũng thường nghĩ, khẳng định là một dạng năm trước lão tổ tông của chúng ta sớm đã biết hiếu đạo rồi và đã thực tiễn hiếu đạo. Thế nhưng vào thời đại cổ xưa đó chưa có phát minh văn tự, Lúc phát minh văn tự là trong thời đại của vua Huỳnh Đế, cách xa thời đại chúng ta khoảng 4.500 năm. Trước vua Huỳnh Đế là vua Thần Nông, trước vua Thần Nông là vua Phục Hy. Từ vua Phục Hy đến vua Huỳnh Đế khoảng 1.000 năm không có văn tự. Từng đời là dùng thân hành ngôn giáo. Như vậy mà truyền đến thời đại Khổng Tử. Từ vua Huỳnh Đế đến thời đại Khổng Tử có hơn 2.000 năm. Đến thời đại Khổng Tử mới tập đại thành. Ngài đem truyền thuyết trong quá khứ chỉnh lý cho đầy đủ, biên tập viết thành văn tự lưu lại cho đời sau. Cho nên Ngài Khổng Tử được người đời sau tôn làm bậc tập đại thành. Ngài tự mình nói, thuộc mà không tác. Đây là bậc thánh nhân, là Phật Bồ Tát. Lời của Ngài dạy cho chúng ta là chân lý. Chúng ta có thể tin, có thể tuân theo, thì quý vị sẽ không đi uổng công. Nếu quý vị không tin lời của Ngài nói, quý vị còn có hoài nghi, quý vị muốn mở thêm một con đường khác, con đường đó là hiểm đạo, thật là nguy hiểm. Chẳng những không được thành tựu, mà rất có thể quý vị sẽ đọa vào ba đường ác. Ngài rất là cương quyết nói với chúng ta rằng thái độ cầu học của Ngài là thuật mà không tác. Thuật là nói lại lời của tiền nhân. Dùng lời hiện nay mà nói, Ngài suốt cả đời không có sáng tác, không có phát minh. Người hiện nay thì nói sáng tạo, Ngài không có sáng tạo, cũng không có phát minh. Hoàn toàn là thủ cụ. Những lời dạy của cổ thánh tiên hiền có thể truyền xuống. Đã truyền mấy ngàn năm, mấy vạn năm. Đó là gì? Đó là chân lý. Đã thông qua nhiều người kiểm nghiệm, rất có lợi cho người đời sau. Mà cổ thánh tiên hiền đã lưu truyền mấy ngàn năm những gì là hiếu đạo. Nay chúng ta nói bát đức, tôi tin trong bát đức 70-80% là lời của cổ thánh tiên hiền truyền xuống. Bát đức là hiếu đệ trung tín, lễ nghĩa liêm sĩ. Dùng miệng để truyền nhất định là rất đơn giản, rất ít văn tự thì mới dễ nhớ, đời đời sẽ không thất truyền. Nếu là dài dòng văn tự thì ai nhớ được, nhất định sẽ thất truyền. Điều quan trọng là nhớ được mấy câu này. Nay chúng ta nói đặc sắc và tinh thần của Trung Hoa là gì? Dùng một chữ để đại biểu chính là chữ hiếu. Đặc sắc của Trung Hoa là văn hóa hiếu. Chữ hiếu triển khai ra chính là ngũ luân, ngũ thường, tứ duy, bát đức, rất là đơn giản. Không cần dùng văn tự cũng có thể đời đời tương truyền, truyền đến Khổng Lão Phu Tử, rồi Ngài mới chỉnh lý, đem nó viết thành sách, lưu truyền cho đời sau. Chúng ta phải biết điều này. Cho nên chúng ta phải tin lời của Khổng Lão Phu Tử nói, thuật mà không tác. Cũng tức là nói, Ngài suốt cả đời đã học, đã tu, đã dạy, đã truyền, đều là lời của cổ thánh tiên hiền để lại, mà tự mình không có sáng tác, không có phát minh. Ngài lại nói thêm một câu, tin ưa lời của cổ nhân. Ngài đối với lời giáo huấn của cổ thánh tiên hiền tin sâu không hoài nghi. Chúng ta phải có thái độ học tập này mới được, phải có tín nguyện kiên cố thì mới được thành tựu. Khổng Mạnh dạy như vậy, Đức Phật cũng dạy như vậy, Đại sư Thanh Lương tại trong Đề Kinh Hoa Nghiêm 40 có nói một câu, Ngài nói Thích Ca Mâu Ni Phật sau khi thị hiện thành Phật, giảng kinh thuyết pháp 49 năm, hoàn toàn là lời của cổ Phật đã nói, mà Thích Ca Mâu Ni Phật không có thêm một chữ vào trong lời của cổ Phật đã nói. Câu nói này còn cẩn thận nghiêm khắc hơn lời của Khổng Lão Phu Tử nói. Khổng Lão Phu Tử không có nói được cẩn thận nghiêm khắc như vậy, không có nói câu không có thêm một chữ vào trong lời của cổ Phật đã nói. Chúng ta có tin câu nói này hay không? Người hiện nay có tiếp nhận hay không? Khẳng định không thể tiếp nhận. Thêm một chữ, bớt một chữ, đây là chuyện rất bình thường. Làm thế nào mà làm được không thêm không bớt? Nếu chúng ta hiểu rõ đạo lý này rồi thì tin câu nói này. Tại vì sao? Vì thành Phật thì không thêm không bớt. Điều kiện thành Phật là phải đoạn hết ba loại phiền não. Loại thứ nhất là kiến tư phiền não. Trong kinh Hoa Nghiêm thì nói chấp trước. Loại thứ hai là trần sa phiền não. Trong kinh Hoa Nghiêm thì nói phân biệt. Loại thứ ba là vô minh phiền não. Trong kinh Hoa Nghiêm thì nói vọng tưởng. Vọng tưởng tức là khởi tâm động niệm. Hay nói cách khác, nếu con người thật sự mà làm được không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước thì họ đã thành Phật rồi. Sau khi thành Phật có những lợi ích gì? Sau khi thành Phật thì quý vị thấy được tự tánh, thấy được bản tánh. Bản tánh là gì? Trong triết học có nói gọi là bản thể, là bản thể của vũ trụ vạn hữu. Cũng tức là nói vũ trụ vạn hữu là do tự tánh sanh ra. Tự tánh năng sanh, năng hiện, năng biến. Vũ trụ vạn vật là sở sanh, sở hiện, sở biến. Nếu quý vị đã chứng đắc cái chứng đắc này gọi là đại viên mãn. Chư Phật đã chứng đắc chính là đại viên mãn. Nay chúng ta, nay quý vị mà chứng đắc cũng là đại viên mãn. Trong đại viên mãn này có được thêm một chữ hay sao? Có được bớt một chữ hay sao? Thì hiểu rõ đạo lý này rồi thì mới biết lời của các ngài nói là thật, không thêm không bớt. Những lời giáo huấn của cổ thánh tiên hiền lưu truyền là cương lĩnh. Cái cương lĩnh đó thuận theo nghiệp lực của quý vị mà thay đổi vô cùng. Đích thật như quốc sư Hiền Thủ tại trong Hòa Nguyên Quán có nói, súc sanh vô tận. Súc sanh vô tận chính là thay đổi vô cùng, không kể thay đổi như thế nào cũng không rời nguyên tắc. Phật tại trong kinh có nói, ngài nói điều là Phật pháp cơ bản cũng rất là đơn giản, chỉ có 10 câu, mỗi một câu 2 chữ. Trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo nói không giết, không trộm, không dâm, không nói dối, không hai lưỡi, không thiêu dệt, không ác khẩu, không tham, không sân, không si. Trong Phật Pháp nói tổng cộng cũng chỉ là 20 chữ này. Thế nhưng 20 chữ này mà triển khai ra chính là khắp pháp giới, hư không giới. Hết thảy chư Phật Như Lai đã nói tất cả kinh điển cũng không ngoài 10 câu này. 10 câu này là cương lĩnh chung của Phật Pháp. Từ mới phát tâm đến Như Lai địa không thể rời khỏi thập thiện thì gọi là đại đạo. Đại đạo không thể rời khỏi một khoảnh khắc. Nếu rời khỏi thì không gọi là đạo, không gọi là đạo. Cho nên trong kinh có nói rất rõ ràng, hàng tiểu thừa đem thập thiện triển khai ra thì thành 3.000 oai nghi. Giới luật oai nghi đều là từ thập thiện triển khai ra. Còn Bồ Tát Đại Thừa đem thập thiện triển khai ra thì thành 84.000 tế hạnh. Thì cũng giống như cái lưới vậy. 10 câu này là cương lĩnh, khi triển khai ra thì diện rất rộng lớn vô biên, bao trùm hết tất cả. Cho nên chúng ta không nên coi thường 10 câu cương lĩnh này. Càng phân tích thì càng vi tế. Trong 10 điều này, mỗi một điều lại có 10 điều thì thành 100 điều. Trong 100 điều, mỗi một điều lại có 100 điều thì thành 10.000 điều. Trong 10.000 điều này, mỗi một điều lại có 10.000 điều thì thành trùng trùng vô tận, vô số đếm không hết. Cho nên học Phật trước tiên nắm lấy cương lĩnh, thực hiện cương lĩnh thì quý vị càng học càng sâu, càng học càng rộng thì mở mang trí huệ. Đây là năm xưa Đức Thế Tôn Ngài vì chúng ta biểu diễn, Ngài vì chúng ta thị hiện. Vì sao chúng ta không thể giống như Ngài vậy, mau chóng được thành tựu? Cái nguyên nhân rất là đơn giản, chính là vì chúng ta không chịu buông bỏ phiền não tạp khí. Không phải không buông bỏ được mà là không chịu buông bỏ. Quý vị phải hiểu rõ điều này. Quý vị mà thật sự chịu buông bỏ thì nhất định được thành tựu. Năm xưa Đức Thế Tôn Ngài đã biểu diễn buông bỏ cho chúng ta thấy. Năm đó Ngài buông bỏ là năm 30 tuổi. Ngài đã buông bỏ thì chứng đắc tự tánh. Trong Thiền Tông gọi là minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Ngài thật sự đã buông bỏ được. Ngài là người Ấn Độ, cách thời đại chúng ta khoảng 3.000 năm. Nói về sự tích của Đức Phật năm xưa, ở Trung Quốc vào đời nhà Đường, cũng có Đại sư Huệ Năng. Cách thời đại chúng ta khoảng 1.300 đến 1.400 năm. Sự tích của Đại sư Huệ Năng là chuyện có thật. Ngài cũng buông bỏ được. Ngài đã chứng đắc tự tánh, cùng với Thích Ca Mâu Ni Phật đã chứng đắc hoàn toàn bình đẳng, không có cao thấp. Năm xưa Đức Thế Tôn thị hiện thân Phật ở Ấn Độ thì như trong phẩm Phổ Môn có nói, nên dùng thân Phật được độ thoát thì Ngài hiện thân Phật. Mà Đại sư Huệ Năng thì Ngài thị hiện thân Tỳ Kheo. nên dùng thân tỳ kheo được độ thoát, thì Ngài hiện thân tỳ kheo để độ người. Chứng đắc cảnh giới không có khác nhau. Năm đó Đại sư Huệ Năng minh tâm kiến tánh là năm 24 tuổi. Ngài rất còn trẻ. Năm xưa Thích Đức Thế Tôn, Ngài phát tâm xuất gia cầu học suốt 12 năm. Ngài đi khắp nơi tham học, tầm sư học đạo. Sau cùng Ngài thành tựu trí huệ viên mãn. Còn Đại sư Huệ Năng, Ngài không biết chữ, không có đi học. Thành thật mà nói, tuy Ngài đến Hoàng Mai đã ở hết 8 tháng, thân cận với Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn. Thật ra Ngài gặp Ngũ Tổ không nhiều. Nếu xem trong Đàn Kinh ghi chép mà nói, Ngài gặp Ngũ Tổ chỉ có 4 lần. Lần thứ nhất là lúc Ngài đến tham kiến Ngũ Tổ. Sau đó Ngũ Tổ sai Ngài xuống nhà giả gạo làm công quả. Ngài lần thứ hai là Đại sư Thần Tú làm bài kệ. Ngài đến lễ lại bài kệ đó, và Ngài cũng làm một bài kệ. Ngũ Tổ đi ra nhìn thấy, lấy dài xóa hết bài kệ. Đây là lần thứ hai gặp mặt. Lần thứ ba là Ngũ Tổ xuống nhà giả gạo gặp Ngài và hỏi Ngài: gạo trắng hay chưa? Lần thứ tư là lúc nửa đêm Ngài đến gặp Ngũ Tổ, thì Ngũ Tổ giảng Đại Ý Kinh Kim Cang cho Ngài. Ngài đột nhiên khai ngộ. Đây là lần thứ tư Ngũ Tổ giảng Đại Ý Kinh Kim Cang cho Ngài là lúc nửa đêm, không ai biết. Chúng tôi ước chừng nhiều nhất là 2 tiếng đồng hồ thì Ngài đã khai ngộ. Làm thế nào khai ngộ? Buông bỏ hết vọng tưởng phân biệt chấp trước thì khai ngộ. Đây gọi là đốn xả. Không phải buông xả từng món một, mà là đốn xả tức khắc, buông xả hết. Cũng như Thích Ca Mâu Ni Phật vậy. Đó là mau nhất. Nếu quý vị muốn hỏi phàm phu thành Phật phải mất thời gian bao lâu, chỉ một niệm, ý niệm vừa chuyển thì phàm phu thành Phật. Vấn đề là quý vị có chuyển được hay không. Có phải quý vị thật sự chịu buông xả hay không? Hạng người này gọi là người thượng thượng căn. Họ tức khắc thì khai ngộ. Còn người căn tánh thượng trung hạ thì không được, phải dần dần. Họ phải buông bỏ dần dần. Như hạng người căn tánh chúng ta thì Phật dạy cho chúng ta trước tiên buông bỏ chấp trước. Phải từ chỗ này bắt đầu, kể đến là buông bỏ phân biệt, sau cùng buông bỏ vọng tưởng. Chúng ta trong đời này có làm được hay không? Nhất định là làm không được. Tôi đã giảng kinh thuyết pháp nhiều năm, cũng thường khuyên các đồng tu. Tôi nói phải buông bỏ 16 chữ. 16 chữ này là sự trở ngại nghiêm trọng nhất. 16 chữ này là tự tư tự lợi, danh vọng lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, tham sân si mạng. Chỉ cần quý vị có 16 chữ này, bất luận quý vị tinh tấn nỗ lực mà tu học như thế nào cũng không được thành tựu. Quý vị chỉ có thể thành tựu Phật học, quý vị có thể ở trong Phật giáo là một vị chuyên gia học giả. Quý vị ở trong trường đại học có thể lấy được bằng tiến sĩ Phật học. Quý vị có thể là một vị giáo thọ. Quý vị cũng có thể giảng thuyết như hoa trời rơi rụng. Nhưng quý vị vẫn còn có tham sân si mạn chẳng những có mà còn rất nghiêm trọng. Cho nên quý vị là nghiên cứu Phật học, quý vị không phải học Phật. Nếu quý vị so với một bà lão ở dưới quê niệm Phật, quý vị không sánh bằng bà lão. Tại vì sao? Vì bà lão tương lai sẽ được giảng sanh, giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Còn quý vị tương lai vẫn còn ở trong lục đạo luân hồi, không ra khỏi luân hồi. Đạo lý là ở tại chỗ này. Vì sao bà lão được giáng sanh? Vì bà lão phiền não nhẹ. Tuy bà không có buông bỏ hết, nhưng bà đã buông bỏ hơn phân nửa, thì phiền não nhẹ, bà niệm Phật đắc lực. Tuy quý vị là học động nghe nhiều, nhưng quý vị vẫn còn phiền não tập khí rất nặng. Quý vị niệm Phật không được nhất tâm, cho nên quý vị niệm Phật cũng không được giảng sanh. Quý vị không thể không biết điều này. Hạng tánh căn, hạng người căn tánh như chúng ta, trong ba căn tánh thượng trung hạ, chúng ta là hạ căn, tự mình phải thừa nhận. Mà trong hạ căn cũng là cũng có thượng trung hạ, hoặc là chúng ta là người thượng căn trong hạ căn, tức là hạ thượng căn hay hạ trung căn hay hạ hạ căn, chúng ta là hạng căn tánh này. Người trong hạng căn tánh này có hy vọng hay không? Nếu gặp được pháp môn tịnh độ thì có hy vọng. Còn như không gặp được pháp môn tịnh độ mà tu những pháp môn khác thì chắc chắn không có hy vọng. Trong những buổi giảng, tôi thường khuyên mọi người buông bỏ 16 chữ này. Quý vị thật sự mà chịu buông bỏ, đương nhiên là cũng không buông bỏ được rốt ráo. Chỉ cần buông bỏ được phân nửa, quý vị hết lòng niệm Phật thì có thể bảo đảm quý vị giảng sanh. Chỉ cần buông bỏ được phân nửa thì được rồi. Nếu buông bỏ được hơn phân nửa thì quý vị nắm chắc phần giảng sanh. Quý vị niệm Phật không còn trở ngại. Đại sư Thiện Đạo có nói: vạn người tu, vạn người giảng sanh, nhất định được thành tựu. Thế nhưng phải nhớ kỹ, phải tiêu trừ nghiệp chướng, phải hóa giải oan gia trái chủ. Nhất định không thể sơ xuất điều này. Tại vì sao? Vì có rất nhiều người họ rất tin tấn niệm Phật, nhưng lúc lâm chung thì không được giảng sanh. Ngay trong lúc lâm chung thì họ có trở ngại. Cho nên chúng ta phải hết lòng nỗ lực đoạn ác tu thiện. Chúng ta phải cùng với những quan gia trái chủ hóa giải. Dùng phương pháp gì để hóa giải? Chúng ta phải hết lòng tu học, rồi đem công đức tu hành của mình hồi hướng cho họ. Tôi có nghe một vị đồng tu nói với tôi. Vị đồng tu đó có một người bạn, có đứa con trai lớn khoảng 2-3 tuổi thì đã biết nói. Đứa con thường nói với mọi người rằng nó nhìn thấy trong nhà có nhiều người rất kỳ lạ. Có người mặc màu đỏ, có người mặc màu xanh, cũng có người mặc màu trắng. Nó nói có rất nhiều, rất nhiều. Vị đồng tu đó hỏi tôi chuyện này là thật hay là giả. Tôi nói trẻ em, trẻ con nó có thể nhìn thấy. Tại vì sao? Vì tâm của trẻ em thanh tịnh, không có vọng tưởng, không có phân biệt, cho nên nó nhìn thấy. Đến khi nào nó có vọng tưởng, phân biệt, chấp trước thì nó không còn nhìn thấy nữa. Chuyện này là thật, không phải giả. Quý vị phải chú tâm mà quan sát đứa trẻ. Đứa trẻ mới sinh ra không bao lâu, khoảng mấy tháng, lúc nó chưa biết đi, cũng chưa biết nói. Lúc đó là lúc nó nằm trong cái nôi, nó thường hay cười, hình như có người đùa giỡn với nó. Nó nhìn thấy, đấy là sự thật. Cũng có lúc nó sợ thì ít, nó có lúc sợ, có lúc vui. Quý vị cũng có thể nhìn thấy. Bởi vì chúng ta là hạng phàm phu mắt thịt, phiền não nghiệp chướng sâu nặng, không nhìn thấy. Nếu quý vị mà nhìn thấy thì quý vị biết được mình có rất nhiều quan gia trái chủ. Từ đâu mà có? Là trong đời quá khứ cho đến ngày nay, những quan gia trái chủ đó đang chờ cơ hội, họ đến trả thù, họ đến đòi nợ. Cho nên chúng ta học Phật, mỗi ngày chúng ta thờ cúng Phật Bồ Tát, bên cạnh cũng phải thờ cúng bài vị của quan gia trái chủ. Bài vị thờ cúng chung với tượng Phật Bồ Tát, mỗi ngày hồi hướng cho họ, khuyến thỉnh họ đến làm hộ pháp, cùng nhau cộng tu, đồng sanh cõi cực lạc. Tâm của mọi người đều nghĩ như nhau, đại đa số họ cũng chịu tiếp nhận, họ chịu cùng với chúng ta cùng nhau tu hành, phải học theo chư Phật Bồ Tát, tự hành hóa tha. Tự hành và hóa tha là một sự việc, không nên chia làm hai sự việc. Tự hành tức là hóa tha. Trong hóa tha, điều quan trọng nhất chính là quan gia trái chủ của mình. Có thể nói như vậy, lời nói này là thật không phải giả. Vì sao ta phải hết lòng nỗ lực tu hành? Là vì muốn hóa giải quan gia trái chủ túc thế của chúng ta. Đây là hoàn toàn sự thật. Chẳng những hóa giải quan gia trái chủ của chính mình, nếu ta có năng lực cũng hóa giải quan gia trái chủ của tất cả chúng sanh. Có cái nguyện này thì rộng lớn. Nguyện càng rộng lớn, họ nghe rồi thì hoan hỷ, họ nhìn thấy thì hoan hỷ, họ sẽ thật sự tu hành với quý vị. Các đồng tu ở Tân Gia Ba đều biết được. Lão Lâm trưởng Trần Quang Việt ở cư sĩ Lâm Tân Gia Ba, lúc ông đi giảng sanh, để lại thoại tướng, chúng tôi đã chính mắt nhìn thấy. Ông cũng có nhiều quan gia trái chủ. Lúc ông lâm chung, lúc đó trong cư sĩ Lâm, trong đạo tràng cư sĩ Lâm, có một lớp bồi huấn nhân tài hoằng pháp. Trong lớp có hai mươi mấy vị học viên, họ chia mỗi một nhóm bốn người thay phiên nhau hộ niệm cho ông. Ngài đem hộ niệm không gián đoạn. Có một ngày, các học viên hộ niệm về đến đạo tràng cư sĩ Lâm, thì xảy ra một chuyện. Trong đạo tràng cư sĩ Lâm có một vị nữ học viên, tôi còn nhớ cô ta tên là Đỗ Mỹ Tuyền, là một vị nữ cư sĩ còn trẻ, bị ma nhập vào thân. Con ma đó nói, chúng tôi có rất nhiều người đều là quan gia trái chủ của lão Lâm trưởng. Nay lão Lâm trưởng niệm Phật giảng sanh, chúng tôi chính mắt nhìn thấy, rất là vui mừng. Chúng tôi không cản trở ông ấy, nhìn thấy ông ấy đi giảng sanh, đây là chứng cớ của lão Lâm trưởng thật sự được giảng sanh. Quan gia trái chủ của ông đến nói cho chúng tôi biết, ông thật sự đã giảng sanh. Họ đi theo các pháp sư về đến đạo tràng cư sĩ Lâm. Đạo tràng cư sĩ Lâm có thần hộ pháp. Thần hộ pháp đã cho phép họ vào trong đạo tràng. Họ đến cầu cái gì? Họ cầu quy y. Họ cầu thọ tam quy và muốn nghe kinh. Họ còn chỉ định muốn nghe kinh Địa Tạng. Thì các đồng tu chúng tôi nói với họ rằng, muốn nghe kinh thì đến giảng đường. Thì chúng tôi mời họ đến giảng đường nghe kinh. Nhưng họ nói ánh sáng của trong giảng đường quá lớn, họ không dám bước vào. Sau cùng họ yêu cầu nghe kinh ở trong chai đường, tức là trong phòng ăn. Các đồng tu liền mở máy để băng giảng video, băng giảng kinh video cho họ nghe. Lúc đó chỉ có băng giảng video, vẫn chưa có dĩa VCD. Để băng giảng kinh VCD video cho họ nghe. Họ nghe hết khoảng 2 tháng, ngày đêm mở băng giảng kinh Địa Tạng, không gián đoạn. 2 tháng sau, họ toàn bộ đi hết. Chúng ta có thể đoán được họ sanh vào cõi nào. Công phu khá thì sanh về cực lạc thế giới, kế đến thì sanh lên cõi trời, còn có một số có lẽ là sanh vào cõi người. Khẳng định là như vậy. Đây là chuyện có thật, chúng tôi chính mắt nhìn thấy. Tuy lão Lâm trưởng đã học Phật nhiều năm, nhưng ông thật sự học Phật là lúc ông đang bị bệnh. Ông là một nhà ngân hàng, là một vị đại phú trưởng giả. Lúc bình thường làm gì có thì giờ đi đọc kinh. Ông chỉ là một người hộ pháp của Phật giáo mà thôi. Lúc mang bệnh, ông không thể làm việc, mỗi ngày nằm trên giường. Ông mới nói với cư sĩ Lý Mộc Nguyên. Lúc đó cư sĩ Lý Mộc Nguyên là tổng vụ trưởng của đạo tràng cư sĩ Lâm. Ông muốn nghe giảng kinh, ông muốn một số băng giảng kinh video đem về nhà để mỗi ngày ông nghe giảng kinh. Lúc đó ông mới bắt đầu dụng công, mỗi ngày nghe giảng kinh 8 tiếng đồng hồ. Lúc không nghe giảng kinh thì niệm Phật. Ông nghe giảng kinh và niệm Phật suốt 2 năm thì đã thành tựu, biết trước ngày ra đi. Ông nói với cư sĩ Lý Mộc Nguyên rằng ông muốn giảng sanh. Thì cư sĩ Lý Mộc Nguyên nói với ông rằng bây giờ ông không thể đi giảng sanh, vì nhân sự trong đạo tràng cư sĩ Lâm vẫn chưa ổn định. Chỉ cần ông còn tại thế thì mọi người không có vấn đề. Hy vọng tương lai sau khi nhân sự ổn định rồi thì ông mới đi giảng sanh. Ông suy nghĩ cũng có lý, cho nên ông ở lại thêm 2 năm. Lại trải qua 2 năm như vậy cũng không có nói với ai. Có một hôm ông viết trên tờ giấy, hình như là ngày mùng 7 tháng 8, tôi cũng nhớ không rõ, ông đã viết ngày tháng đó 10 mấy lần. Trong người trong nhà cũng không dám hỏi ông. Chính là ngày hôm, ngày tháng hôm đó ông đi giảng sanh. Ông đã biết trước 3 tháng. Ông đã viết ngày tháng đó chính là ngày ông đi giảng sanh. Cho nên mọi người đều biết ông đã biết trước ngày ra đi. Trước một ngày ông ra đi, ông có đến tìm tôi cầu quy y. Thì tôi truyền thọ tam quy cho ông. Ngày hôm sau thì ông đi giảng sanh. Thần trí của ông rất tỉnh táo, không có mê muội. Lúc ông đi giảng sanh để lại thoại tướng rất tốt. Đây là một chứng cứ, là chứng minh cho chúng ta thấy. Sau khi mọi người thấy rồi đều rất là cảm động. Ông hết lòng tu hành, chỉ mất thời gian 2 năm thôi thì ông có khả năng muốn giảng sanh. Ông được sanh tử tự tại, ở lại thêm 2 năm để cho nhân sự trong đạo tràng cư sĩ Lâm ổn định. Thì cư sĩ Lý Mộc Nguyên là người kế tục điều hành đạo tràng cư sĩ Lâm. Phật, Bồ Tát, A-la-hán và các trưởng giả cư sĩ, các ngài hành đạo, chúng ta cũng có thể tùy hỷ.